chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có nhiều người trên đời này coi sự học vấn, sức khỏe, tiền của, bạn hữu, danh vọng như những cái neo vững chắc của cuộc đời mình. Nhưng nếu chỉ neo con thuyền đời của mình trên những nền tảng này, chúng ta có thể bị nguy hại như câu chuyện của con tàu có tên Marine Electric sau đây. Vào đầu năm 1983, con tàu Marine Electric đã bị chìm tại bờ biển Virginia, làm thiệt mạng 31 thủy thủ trên tàu. Lý do con tàu bị chìm trong đêm khuya thanh vắng là vì cái neo nặng 8 tấn của con tàu đã không neo vào chỗ chắc chắn, nên đã bị lỏng ra và cái neo đã theo sóng nước đập vào đáy tàu cho đến khi tàu bị lũng. Nước tràn vô tàu và bị chìm một cách thình lình. Con tàu đã bị chìm vì chính cái neo của mình. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 26 câu 3 và câu 4 chép: Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Vì người nhờ cậy Ngài, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại.
Tình yêu Giê-xu rộng lớn bao la, xóa tan ưu phiền để con vui sống. Đã qua hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã, Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình Ngài ơi cao vời quá, chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy ánh dương sáng ngời rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình Ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Giê-xu là suối mát trong, làm vơi đi hết khát khao trong lòng. Ngọt ngào êm ái chính vua bình an. Hãy mau đón nhận tình yêu Chúa ban. Đời con xin Chúa dìu dắt mỗi ngày. Giê-xu chén con luôn đầy, dù ngày mai vui sướng hay buồn đau, quyết không xa rời Giê-xu yêu dấu. Đã qua hết hết rồi ngày dài cô đơn buồn bã. Chúa tha hết tội bằng tình yêu nơi thập giá. Biết sao đáp đền tình ngài ơi cao vời quá. Chỉ yêu Chúa thôi dù đời phong ba nghiệt ngã. Với ơn cứu chuộc lòng mù mịt bỗng chợt thấy, ánh dương sáng người rạng soi tương lai từ đây. Thỏa vui ước vọng vì tình ngài luôn nồng cháy. Chúa thương xót lòng này mỗi phút giây. Chúa thương xót lòng.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa thương xót mỗi phút giây, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý vị, khoảng thời gian 40 ngày kể từ ngày thứ Tư 21 tháng 2 vừa qua cho đến Chúa Nhật Phục Sinh, thường được gọi là mùa chay. Đây là khoảng thời gian chúng ta đặc biệt hướng về Chúa cứu thế và suy niệm về những nỗi thương khó Ngài đã gánh chịu vì nhân loại. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy rằng những người tin theo Chúa Giê-xu nhấn mạnh và nhắc đến cái chết của Chúa rất nhiều. Tại sao vậy? Có thể nói, sự chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm của phúc âm. Thánh Phao-lô ngày xưa đã viết, tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Tại sao cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự lại quan trọng như vậy? Để có thể hiểu được vấn đề, chúng ta phải hiểu rõ toàn bộ chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nói đến chương trình cứu rỗi, cũng có nghĩa là chúng ta mặc nhiên công nhận nhu cầu cứu rỗi. Hay nói khác đi, con người chúng ta cần được cứu rỗi, cần được giải thoát. Nói đến cứu rỗi hay giải thoát hàm ý được cứu hay là được giải thoát khỏi một điều gì đó. Một người chết đuối được người khác cứu sống, chúng ta nói người đó được cứu khỏi nước. Một đất nước bị nước khác đến chiếm đóng rồi có người đứng lên đánh đuổi ngoại nhân, chúng ta nói đất nước đó được cứu khỏi nạn ngoại xâm. Một bác sĩ có thể cứu bệnh nhân thoát chết. Một người hào hiệp có thể cứu người khỏi cảnh nợ nần, túng quẫn. Nói tóm lại, được cứu là được cứu ra khỏi một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu con người, là cứu con người ra khỏi tội. Tội là gốc rễ của vấn đề. Vì tội mà con người bị phân cách khỏi Thượng Đế, và vì bị phân cách khỏi Thượng Đế mà con người sống trong đau khổ. Chỉ khi nào con người được liên kết trở lại với Thượng Đế, vấn đề của con người mới được giải quyết. Con người tội lỗi, Thượng Đế thánh khiết, vì vậy không thể liên kết với nhau được. Do đó Thượng Đế phải có giải pháp để giải quyết vấn đề cho con người. Giải pháp đó là Chúa cứu thế Giê-xu phải giáng trần làm người, mang tội lỗi của con người chịu chết thế cho con người. Cái chết của Chúa Giê-xu vì vậy là điều thiết yếu vô cùng để giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi. Nói đúng hơn, cái chết của Chúa Giê-xu là phương cách duy nhất để giải quyết vấn đề của con người. Và đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Bạn có thấy rằng con người chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi không? Ta thường làm những điều xấu mình không muốn, và những điều tốt mà ta muốn làm thì ta không làm nổi. Đây cũng là kinh nghiệm của Thánh Phao-lô ngày xưa khi ông kêu lên rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể đưa tôi đến chỗ chết này? Thánh Phao-lô cũng như con người mọi thời đại đều phải vật lộn tranh đấu với tội lỗi, và thấy rằng mình không thể thắng hơn được, cho đến khi nào mình nhờ đến một sức mạnh lớn hơn mình. Sức mạnh đó là sức mạnh của Chúa Giê-xu, sức mạnh đến từ sự chết của Ngài. Tại sao sức mạnh lại đến từ sự chết? Sức mạnh đến từ sự chết bởi vì chết là hình phạt hay là bản án mà con người phải nhận khi phạm tội. Chúa Giê-xu đã lãnh hình phạt thế cho chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta không còn phải chết nữa. Ngược lại, chúng ta được mang lấy sự sống của Chúa cứu thế và vì vậy mà chúng ta có thể sống vượt lên trên tội lỗi. Có hai điều khác nữa mà chúng ta cần biết để hiểu được vấn đề này dễ dàng hơn. Hai điều đó là thứ nhất, chết nghĩa là gì? Và thứ hai, sự khác biệt giữa cái chết thể xác và sự chết tâm linh. Theo ý bạn, chết nghĩa là gì? Mỗi lần dự một đám tang hay trong gia đình có người chết, nỗi hãi hùng lớn nhất của chúng ta là gì? Nỗi hãi hùng lớn nhất chính là sự phân cách giữa người ra đi và người ở lại. Khi một người nằm xuống, vẫn thân xác đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn y phục đó, nhưng ta thấy xa cách làm sao? Giữa ta và người đó là hai thế giới khác biệt. Thưa quý vị, khi Thánh Kinh nói đến sự chết, cũng nói đến sự phân cách tương tự. Đối với Thượng Đế, chết có nghĩa là bị phân cách với Ngài. Và đó là sự chết tâm linh. Sự chết thể xác là chúng ta nhắm mắt tắt hơi, không còn sự sống trong thân xác, hồn lìa khỏi xác. Còn sự chết tâm linh là bị phân cách khỏi nguồn sống là Thiên Chúa. Chính vì bị ngăn cách khỏi nguồn sống mà đời sống của chúng ta trở nên đau khổ, bất hạnh. Như một cành cây lìa gốc, ta không còn nhận được sự sống của Thiên Chúa, và do đó đời sống trở nên khô khan, vô nghĩa. Thiên Chúa biết tình trạng chết mất của nhân loại như vậy, cho nên Ngài đã thiết lập phương cách để giải thoát và cứu rỗi nhân loại. Phương cách đó là để cho Chúa Giê-xu mang hình phạt và chịu chết thế cho chúng ta. Có người sẽ hỏi, tại sao Thiên Chúa phải sai Chúa Giê-xu giáng trần chịu chết để cứu rỗi nhân loại như vậy, làm gì cho phiền phức? Nếu Chúa là đấng quyền năng, tại sao Chúa không từ trời đưa tay ra cứu rỗi nhân loại, có phải là dễ hơn không? Theo suy luận của con người, chúng ta thấy như phiền phức thật. Nhưng chúng ta phải đặt mình trong chỗ của Thiên Chúa thì mới thấy rõ vấn đề. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, muốn giải thoát và cứu rỗi nhân loại. Nhưng, đồng thời Ngài cũng là Thượng Đế thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Thượng Đế giống như lửa. Lửa sưởi ấm, lửa giúp ta nấu nướng, nhưng lửa cũng thiêu đốt. Cho tay vào lửa thì ta bị phỏng. Thượng Đế không thể đi ngược lại bản tính thánh khiết của Ngài. Cũng giống như lửa, nếu không thiêu đốt thì lửa không còn là lửa nữa. Tuy nhiên, đồng thời với bản tính thánh khiết đó, Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương. Vì thánh khiết, Chúa phải hình phạt tội lỗi. Nhưng vì lòng yêu thương, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi chốn trầm luân. Làm thế nào để dung hòa hay là giải quyết được vấn đề? Giải pháp của Thượng Đế vì vậy là, tội thì phải phạt cho đúng với công lý. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhận hình phạt thế cho chúng ta cho đúng với tình thương. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã giáng trần mang thân xác con người, chịu hình phạt thế cho con người, để con người có thể được tương giao với Thượng Đế trở lại. Mối quan hệ được nối kết, sự sống được nối liền, chúng ta có sự sống của Chúa và đời sống có ý nghĩa. Bây giờ bạn đã thấy được tại sao cái chết của Chúa Giê-xu lại quan trọng, và chúng tôi thường nhắc đến cái chết của Ngài rồi, phải không? Thánh Kinh dạy, không đổ máu cũng sẽ không có tha thứ. Máu đây là máu của Chúa Giê-xu phải đổ ra vì tội của chúng ta. Nhờ cái chết thay thế của Chúa trên cây thập tự, máu của Ngài đổ ra, chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Thượng Đế. Hãy nhớ, Thượng Đế chí công phải hình phạt tội lỗi, nhưng Ngài cũng là Thượng Đế chí nhân muốn cứu rỗi con người. Thiên Chúa đã làm tất cả để cứu chúng ta. Nhưng con người chúng ta được Thượng Đế ban cho ý chí tự do. Ngài không ép buộc một ai. Chúng ta cũng phải làm phần của mình. Đó là giang tay ra tiếp nhận món quà cứu rỗi của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền con Thiên Chúa là ban cho những người tin danh Ngài. Chúng ta là con Thiên Chúa vì đã được Ngài tạo dựng. Nhưng vì xa lìa Thiên Chúa, quay lưng lại với Ngài, không tôn thờ Ngài, nên quyền làm con của chúng ta đã mất. Chỉ khi nào chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, chúng ta mới nhận lại được quyền làm con và tận hưởng ân phúc Ngài dành cho chúng ta.
Chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh tin lành. Chúng tôi vừa bắt đầu một đề tài mới trong phần câu chuyện gia đình, đó là xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21. Không ai trong chúng ta muốn sống trong một hôn nhân đau khổ, nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu. Để đạt được mơ ước đó, chúng ta cần sống với người phối ngẫu theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần cam kết thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. Thứ hai, dứt khoát với tất cả những ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, dành thì giờ trò chuyện tâm tình với nhau thường xuyên. Điều thứ tư, ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến sẽ trở thành hữu ích cho tình cảm vợ chồng. Thứ năm, cẩn thận về tiền bạc để không sa vào nợ nần. Điều thứ sáu chúng ta cần thực hành là giúp nhau tránh xa và vượt thắng cám dỗ về tình dục. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Điều thứ tám vợ chồng cần làm là quan tâm giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc, nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và thứ mười, hai vợ chồng quyết tâm giúp nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và tuần tự trình bày những nguyên tắc vừa nêu. Trước hết là không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi riêng. Chúng ta đều đồng ý rằng trẻ con rất là ích kỷ. Các em chỉ biết có mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình. Khi thích cái gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. Trẻ con cư xử như thế vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Nhưng thưa quý vị, rất nhiều người tuổi đã nhiều, đã lớn, nhưng cũng sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành đó lập gia đình, họ trở thành những người vợ, người chồng, ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu lúc ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, là tình yêu trẻ con, tình yêu ấu trĩ. Trong tình yêu này, chúng ta muốn đối tượng làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta sẽ buồn, sẽ giận. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những bạn trẻ mới yêu thường hay hờn dỗi hay làm nũng để người kia phải chiều. Khi yêu với tình yêu không trưởng thành, chúng ta sẽ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận nhau. Khi có điều không vừa ý, chúng ta liền bực bội, phản ứng không đẹp, to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau ngay. Đó là tình yêu của những người còn trẻ, mới bước vào tình yêu. Nhưng khi quyết định bước vào hôn nhân, chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Với tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong. Sẽ kiên nhẫn, chấp nhận, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi. Khi gặp chuyện bất ưng, chúng ta vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu nhau, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, trong mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành là tình yêu được mô tả trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô viết như sau: Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, tác giả nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý để không ích kỷ chỉ biết có mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta sử dụng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người độc thân có thể đi sớm, về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Để bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay đam mê nào đó cũng không ai cấm. Nhưng khi có gia đình, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời của mình. Có những ông chồng mê xem tivi, mê thể thao, mỗi ngày ngồi hằng bao nhiêu giờ đồng hồ trước cái tivi, hoặc đi chơi banh, đi ra quán cà phê tán gẫu với bạn suốt ngày, suốt đêm, để vợ ở nhà một mình mà không hề quan tâm. Và tương tự như vậy, cũng có những người vợ thích đi mua sắm, nên khi có thì giờ là đi, đi với bạn, đi suốt cả ngày, không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ khôn ngoan, tế nhị, tự đặt giới hạn và đặt kỷ luật cho mình. Sẽ bỏ bớt những thì giờ dành riêng cho chính mình, bớt làm những việc chúng ta ưa thích và quan tâm đến nhau. Nhiều vợ chồng xem việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ, hơn chồng, nên dành hết thì giờ cho công việc. Khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn, cũng để bàn công việc. Thưa quý vị, đây là điều rất tai hại cho hôn nhân. Vì vậy, nếu là người khôn ngoan, chúng ta cần xét lại, cần bỏ bớt những sinh hoạt không cần thiết để có thì giờ cho người bạn đời, là người ta yêu và muốn đi chung suốt cả đường đời. Kinh Thánh cũng dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Sứ đồ Phaolô viết: Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Theo lời dạy này, chúng ta cần sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích cho chúng ta, cho mục đích của cuộc đời và cho những người chúng ta yêu thương. Vì thì giờ chính là đời sống Chúa ban, nên khi sử dụng thì giờ chúng ta cũng cần biết ý muốn của Chúa. Ý của Chúa cho hôn nhân là muốn vợ chồng yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho vợ, cho chồng. Biết bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ hay chồng quá bận rộn, không còn thì giờ cho nhau. Từ đó, giữa vợ chồng có sự ngăn cách và đưa đến nhiều nan đề khác. Khi vợ chồng hoặc cả hai quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ cho nhau để chia sẻ, trò chuyện, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tổn thương. Có những vợ chồng hầu như sống trong hai thế giới riêng biệt. Mỗi người lo một công việc, đeo đuổi một mục đích khác nhau. Lắm khi vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với công việc, với giải trí, với bạn bè hay việc học hành, nên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chẳng bao giờ có thì giờ cho nhau. Hoặc có thì giờ cho nhau đi nữa là những thì giờ dư thừa cuối ngày, cuối tuần, khi chúng ta đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói chuyện, không còn kiên nhẫn để lắng nghe. Nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng như chúng tôi vừa mô tả, cầu xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi lại giờ giấc, bỏ bớt công việc, thay đổi thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ của mình, để vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, để tình yêu được nuôi dưỡng, chăm sóc, ngày càng thêm nồng thắm, đậm đà. Điều thứ hai chúng ta cần để ý, để không là người chồng, người vợ ích kỷ, đó là chúng ta cần bén nhạy trước tình cảm hay cảm xúc của nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về yếu tố này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Cứu tôi, tình yêu ngài khắc ghi.
Bích Vân vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học thứ 3 của thư Galati với đề tài Cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Lịch sử tôn giáo chứng tỏ rằng từ vạn cổ con người đã biết nguồn gốc cao siêu của mình. Con người ra từ một nguồn gốc cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn những cái gì mình thấy trong bản thân hay thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tâm hồn con người muốn hướng thượng, hướng về cao siêu, hướng về tuyệt đối. Khuynh hướng ấy tiềm tàng trong hầu hết con người, kể cả những người đang sa lầy trong cuộc sống tuyệt vọng, tội lỗi. Hướng về cao siêu tuyệt đối, con người biết rằng nguồn gốc của mình là cao siêu tuyệt đối, hay nói đúng hơn là đấng cao siêu tuyệt đối. Thành công hay thất bại, âm thầm hay công khai, nhiều người cũng cố gắng hướng lòng về đấng cao siêu tuyệt đối. Nhưng vấn đề phải đặt ra ngay là làm sao con người khiếm khuyết, thấp hèn này có thể đạt đến mức trọn lành? Làm sao con người tội lỗi có thể làm đẹp lòng đấng cao siêu tuyệt đối được? Nói chung, các tôn giáo đều trả lời phải tu tâm dưỡng tính, phải học hỏi giáo lý triết thuyết, phải làm việc phúc thiện để đới công chuộc tội, phải vâng giữ các giáo luật nghiêm khắc. Nếu không sẽ bị đấng cao siêu tuyệt đối hình phạt nặng nề. Nhưng loài người thất bại hoàn toàn. Những người được xem là tiến bộ nhất, đạo hạnh nhất, cao thượng nhất, cũng chỉ là những mẫu người tương đối tốt hơn nhiều người khác, nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vòng tương đối. Không một người nào đạt đến mức tuyệt đối được. Trong khi đó, những nguyên tắc tu dưỡng, những giáo điều, giáo luật nghiêm khắc lại biến thành một thứ ách nô lệ mới, một loại xiềng xích tinh thần trói buộc con người. Viết bức thư Galati để giải quyết dứt khoát vấn đề to tát ấy, Phaolô biết rõ con người không bao giờ tự sức mình có thể làm đẹp lòng Chúa. Những giá trị tương đối của loài người không bao giờ làm thỏa mãn tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Con người vô phương tự cứu, con người chỉ được đẹp lòng Chúa, chỉ được Chúa chấp nhận khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và chấm dứt mọi cố gắng tự cứu lấy mình. Con người không thể tự mình đến gần Chúa thánh khiết tuyệt đối, phải nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung gian. Tiêu chuẩn cao siêu tuyệt đối của Thượng Đế thánh khiết quá, không một người nào thỏa mãn được. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thay thế cho loài người, thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn tuyệt đối ấy. Nhờ Chúa cứu thế, con người có thể đạp lòng Thượng Đế, đến gần Thượng Đế và được Ngài tiếp nhận. Chỉ nhờ Chúa cứu thế, con người mới được đạp lòng Thượng Đế thánh khiết, công bằng, tuyệt đối. Sứ đồ Phaolô đã viết trong chương 2, câu 19 đến câu 21 của bức thư Galati. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đạp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa cứu thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Tôi sống đây, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa cứu thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa cứu thế không cần chịu chết làm gì. Nếu con người có thể dùng pháp luật nghiêm minh và kỷ luật thép mà đổi mới tư tưởng, cải tạo tâm hồn, thì không cần bàn tay đổi mới của đấng tạo hóa. Nếu con người có thể nhờ luân lý, cương thường hay nếp sống đạo hạnh mà đập tan được xiềng xích của tội lỗi, thói xấu, tật hư, thì đâu cần Chúa cứu thế giáng sinh và chịu chết. Các dân tộc Á Đông chúng ta đã có nền luân lý tốt đẹp lắm rồi. Nếu con người tìm được sự giải phóng tâm hồn bằng phương pháp vâng giữ luật lệ và lễ nghi tôn giáo, thì Chúa cứu thế cần gì phải hy sinh và sống lại? Luật lệ các tôn giáo cũng đã quá đầy đủ. Luật lệ và nghi lễ Mai Sen cũng đã quá chặt chẽ, cao siêu và có một truyền thống đáng kính vô cùng. Sứ đồ Phaolô viết thư Galati với những kinh nghiệm bản thân phong phú. Phaolô thường nhấn mạnh rằng ông là công dân La Mã và thường viện dẫn pháp luật La Mã để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Pháp luật La Mã, nhất là từ thời hoàng đế August trở đi, đã được xem là khuôn mẫu cho các bộ luật của nhiều nước lớn. Nhưng lịch sử đã cho biết rằng August làm luật để trị dân thật giỏi, nhưng pháp luật ấy không thể nào kiềm chế tính xấu tật hư của nhân dân hay thay đổi được ngay người con gái cưng của hoàng đế là công chúa Julie. Công chúa luôn luôn ở bên cạnh August, nhưng cũng không được pháp luật ấy cảm hóa tí nào. Một nhà sử còn nhận định, mặc dù hoàng đế August đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, nhưng điều làm cho hoàng đế đau xót nhất là những tật đồi bại, những hành vi phạm pháp của người con gái cưng đó. Có lẽ ít có dân tộc nào trọng luân lý, đạo hạnh như dân tộc của Phaolô. Với một chế độ giáo huấn chặt chẽ, với những biện pháp gắt gao để bảo vệ luân lý trong gia đình, với những luật lệ tôn giáo nghiêm khắc, các nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc Phaolô đã tự hào có thể kiểm soát, hạn chế được tội ác. Nhưng Phaolô đã vạch trần nếp sống luân lý đạo hạnh đó trong thư Galati chương 1, câu 13-14. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Và ông kết luận rằng nếp sống ấy bề ngoài có vẻ khắc khổ, nhưng không có ích gì để kiềm chế dục vọng của xác thịt. Giải pháp được nhiều người dùng nhất là giữ luật lệ tôn giáo. Phaolô trước khi tin Chúa đã cố gắng giữ luật pháp tôn giáo Mai-sen đến mức không chỗ trách được. Nhưng ông ý thức rõ rệt rằng ông vẫn không đạt đến mục tiêu, vì tiêu chuẩn của Chúa quá cao và những thành quả của ông so với hàng triệu người khác cũng tương đối khá, nhưng còn quá thấp kém so với tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Phaolô diễn tả tiếp trong thư Galati chương 2 và chương 3 như sau. Chúng ta đều biết rõ con người được Thượng Đế tha tội nhờ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không nhờ tuân theo luật pháp Do Thái. Vì thế, chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Thượng Đế tha tội nhờ đức tin, chứ không nhờ luật pháp. Vì không có một người nào nhờ giữ luật pháp mà được cứu rỗi. Nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế cứu rỗi chúng ta, rồi quay lại nhận mình có tội, cần phải chịu cắt bì và giữ luật pháp mới được cứu rỗi, hóa ra Chúa Cứu Thế lại đưa chúng ta vào vòng tội lỗi hay sao? Tuyệt đối không. Vì nếu tôi tái lập luật pháp mà tôi đã lật đổ, trở lại vâng giữ luật pháp để được cứu rỗi, thì tôi là người phạm pháp. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin Con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì. Tất cả những người mong nhờ luật pháp để được cứu rỗi đều bị nguyền rủa, vì Thánh Kinh đã viết, ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp là người bị nguyền rủa. Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội. Tiên tri Habacuc viết, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp, vì theo luật pháp, chúng ta phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, không sơ sót điều nào mới được cứu rỗi. Như thế, sau khi đeo đuổi con đường đạo hạnh, luân lý, luật lệ tôn giáo để tìm sự giải thoát, Phaolô đã thất bại hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, ông được nghe tiếng gọi của Chúa Cứu Thế, được gặp chính Chúa Cứu Thế. Phương pháp Chúa dùng để đem lại cho Phaolô sự tự do thật là cái chết trên cây thập tự. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống trong niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Câu thánh kinh này là chìa khóa của thư Galati, là phương pháp giải phóng loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và luật pháp, là bản đồ vạch con đường tự do thật cho người theo Chúa. Phương pháp ấy gồm hai sự chết: sự chết của Chúa cứu thế và sự chết của người tin Chúa. Chúng ta đã tin Chúa cứu thế chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Không một người theo Chúa nào không biết rõ điều đó. Nhưng đây, Phao-lô còn nói đến sự chết của người tin Chúa với hình ảnh một người bị đóng đinh trên cây thập tự. Xin các bạn đừng hiểu lầm. Đây không phải nói về một bản án tử hình thể xác, mà thân thể quằn quại trên cây thập tự là thân thể của bạn và tôi. Phao-lô muốn nói đến một bản án tử hình trên cuộc đời tội lỗi, trên nếp sống cũ, trên sức mạnh của dục vọng, trên bản tính hư hoại của con người. Một số người lại lầm tưởng Phao-lô muốn nói đến sự khắc khổ, đánh đập, đày đọa thân xác. Cũng như một số người muốn trừ một ham muốn xấu xa, thì lấy roi, lấy xích sắt, tự đánh cho mình mẩy đầy thương tích. Nhưng không, Phao-lô không nói đến sự đày đọa, đánh đập thân xác. Ông muốn nói đến sự chết, sự đóng đinh trên cây thập tự. Người theo Chúa không phải chịu chết, chịu đóng đinh một mình, như một cố gắng riêng rẽ, nhưng chịu chết, chịu đóng đinh với Chúa cứu thế. Tôi đã chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, Chúa chết trên cây thập tự vì bạn và tôi. Chúa chết để thay thế bạn và tôi chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Sự hy sinh thay thế ấy, không một người nào có thể dự phần với Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, muốn giải phóng bạn và tôi khỏi nếp sống tội lỗi, ô uế, hư hoại, Chúa cùng chết với bạn và tôi. Hay nói cách khác, Chúa cho bạn và tôi cùng chết với Ngài trên cây thập tự. Người tin Chúa không những nhìn nhận Chúa chết thay mình, nhưng cũng nhìn nhận mình đã bị đóng đinh với Chúa. Bị đóng đinh lúc nào? Trên nguyên tắc, trong ngày lịch sử, khi Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã bao gồm cả bạn và tôi trong sự chết của Ngài. Chúa cứu thế là thủy tổ của dòng dõi mới, nên trong Ngài đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi, cũng như tất cả những người theo Chúa. Cũng như trong thủy tổ Adam, đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Nếu Adam, thủy tổ chúng ta chết, không sinh ra con cái nào, thì ngày nay làm gì có bạn và tôi? Vì bạn và tôi đã chết với thủy tổ Adam rồi. Cũng thế, Chúa cứu thế thủy tổ của dòng dõi mới cũng mang trong Ngài hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự, trong Ngài đã có cả dòng dõi mới, có cả bạn và tôi. Khi Chúa cứu thế chết trên cây thập tự, cả dòng dõi mới, kể cả bạn và tôi, đã cùng bị đóng đinh và chết với Ngài. Đó là chân lý phúc âm mà Phao-lô đã cô đọng trong thư Galati chương 2 câu 20 và khai triển trong thư La Mã chương 6 đến cuối chương 7. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Chúa Giê-xu, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ sự chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong loạt bài giảng trước đây về thư La Mã, các đoạn văn này đã được giải thích đầy đủ rồi. Bạn là người tin Chúa, bạn có nhìn nhận thực sự mà thư Galati chương 2 câu 20 diễn tả hay không? Bạn có biết bạn đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế hay không? Bạn có kinh nghiệm bản thân về sự đồng chết với Chúa cứu thế chưa? Bạn không phải làm gì cả. Chúa đã hoàn thành việc ấy. Bạn chỉ lấy đức tin chấp nhận chân lý ấy và áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống hàng ngày.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản, bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh. để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Cha, tình nồng thắm còn phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hoặc ra nơi sầu khổ.